Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sự cố môi trường biển gây hải sản biển chết bất thường tại một số biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước. Trước thực trạng đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết, khắc phục hậu quả và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng ta cùng nghe những kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1. Kết quả điều tra xác định phạm vi mức độ ô nhiễm do sự cố môi trường gây ra và công bố các vùng biển an toàn, hải sản an toàn. A. Về đánh giá chất lượng môi trường biển. Trong các ngày 22 tháng 8 năm 2016 và 20 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công bố kết quả quan trắc đánh giá xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Kết quả đánh giá cho thấy, chất lượng môi trường nước biển hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ còn một số khu vực thuộc vùng biển Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có giá trị thông số sắt ở tầng đáy vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chất lượng trầm tích biển đã nằm trong giới hạn quy định. Về đánh giá màng bám hệ keo sắt hấp phụ, các độc tố phenol, cyanua vẫn còn hiện tượng lớp màng màu vàng dưới đáy biển. Tuy nhiên lớp màng bám này đã giảm nhiều so với thời điểm tháng 4 và tháng 5 năm 2016. Hàm lượng phenol trong màng bám hệ keo sắt cũng đã giảm mạnh. Các hệ sinh thái, dạng san hô, cò biển và nguồn lợi hải sản có dấu hiệu phục hồi. Từ tháng 9 năm 2016 đến nay, kết quả quan trắc chất lượng nước biển do Sở Tài nguyên và Môi trường 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thực hiện tại 19 bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh với tần suất 2 tuần một lần cho thấy chất lượng nước biển tại các vị trí nêu trên vẫn nằm trong giới hạn cho phép. B. Về đánh giá chất lượng hải sản. Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Bộ Y tế đã công bố báo cáo về kết quả đánh giá chất lượng hải sản. Theo đó, các chỉ số cyanua, thủy ngân, cadimi, chì, crom, arsen và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng đối với hơn 100 mẫu hải sản ở tầng đáy, vẫn phát hiện có phenol. Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế khuyến nghị người dân không sử dụng các loại hải sản tầng đáy trong vòng 20 hải lý. Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan và Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm 4 tỉnh miền Trung tiếp tục giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm hải sản. C. Về đánh giá khu vực nuôi trồng thủy sản an toàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản và diêm dân tham gia sản xuất muối, khuyến cáo ngư dân chưa khai thác tại một số khu vực bị ảnh hưởng và chưa khai thác hải sản tầng đáy trong vùng biển 20 hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cho đến khi có thông báo tiếp theo. C. Về tiêu hủy hải sản không đảm bảo an toàn thực phẩm do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển gây ra. Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, 4 tỉnh đã tiêu hủy tổng số 1.103,7 tấn hải sản lưu kho không đảm bảo an toàn thực phẩm. Hà Tĩnh 306 tấn, Quảng Bình 639,3 tấn, Quảng Trị 138,6 tấn, Thừa Thiên Huế 19,8 tấn. Hiện nay, hải sản lưu kho không đảm bảo an toàn thực phẩm còn lại chưa tiêu hủy tại tỉnh Quảng Trị 21,05 tấn. Ngoài hải sản đông lạnh, lưu kho đã được lấy mẫu, kiểm nghiệm như trên. Hiện nay tại các địa phương còn lưu kho số lượng lớn các sản phẩm hải sản đông lạnh, hải sản đã qua chế biến như sứa, nước mắm, mắm hải sản tẩm ướp chưa tiêu thụ được. Trong đó có nhiều lô hàng có dấu hiệu hư hỏng, không sử dụng làm thức ăn cho người chưa tiêu thụ được.
Xử phạt vi phạm hành chính và giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, sau đây gọi tắt là Formosa. A. Về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Formosa đã hoàn thành thực hiện chuyển tiền bồi thường cho Việt Nam với tổng số tiền là 500 triệu đô la Mỹ theo đúng cam kết. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Formosa, số tiền phạt là 4 tỷ 485 triệu đồng và buộc Formosa phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật. Đến nay, Formosa đã nộp phạt và khắc phục cơ bản các lỗi sai phạm hành chính, nhưng còn một lỗi về chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô. Đây là lỗi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 6 năm 2019. Còn hai lỗi Formosa đã lập hồ sơ nhưng chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. B. Về giám sát hoạt động xả thải của Formosa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng Kỹ thuật, Tổ giám sát và ban hành kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại vi phạm về bảo vệ môi trường và kế hoạch giám sát môi trường của Formosa, đưa hai trạm kiểm định môi trường di động vào giám sát trực tiếp hoạt động xả thải của Formosa trong 3 năm kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2016. Kết quả kiểm tra giám sát đến nay cho thấy 12 trên 22 hạng mục công trình của Formosa đã hoàn thành, đủ điều kiện để đưa vào vận hành chính thức. 6 trên 22 hạng mục công trình vẫn đang vận hành thử nghiệm, còn lại 4 trên 22 hạng mục chưa vận hành. Riêng ống xả thải ngầm, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 24 tháng 4 năm 2017, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Formosa phải dỡ bỏ, không xả thải ngầm để cơ quan chức năng theo dõi giám sát. Về nước thải của Formosa, từ ngày 27 tháng 7 năm 2016 đến nay đều đạt quy chuẩn Việt Nam. Về khí thải, các thông số đo đạc và phân tích mẫu trong khí thải của Formosa cơ bản đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng 3 lần đo trong các ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2016 có thông số NOx trong ống khói xưởng luyện cốc 1 vượt từ 1,4 đến 1,5 lần. Tuy nhiên, kết quả đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động liên tục khí thải thì lại đạt quy chuẩn cho phép. Formosa đã khắc phục ngay sự cố này. Về chất thải rắn, từ ngày 16 đến 18 tháng 11 năm 2016, Formosa đã thực hiện phân định 9 mẫu chất thải rắn phát sinh để quản lý. Chất thải rắn đã được Formosa kiểm soát, quản lý, chuyển giao cho các cơ sở có chức năng xử lý theo đúng quy định. Về môi trường xung quanh, kết quả phân tích chất lượng nước, trầm tích đáy và thủy sinh vật biển ven bờ khu vực hoạt động của Formosa cơ bản đạt quy chuẩn cho phép. Riêng kết quả phân tích chất lượng nước ngầm lấy ở 5 vị trí bên trong và 5 vị trí bên ngoài Formosa cho thấy nước ngầm có hiện tượng ô nhiễm một số thông số gồm chỉ số permanganat, ammonica, clor, cadmin, chì, mangan và sắt.
3. Xử lý vụ chôn lấp chất thải của Formosa. Về việc chôn lấp chất thải của Formosa tại trang trại của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý Môi trường Đô thị Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Công ty Kỳ Anh và một số địa điểm khác, sau khi kiểm tra, xác minh và tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định lượng bùn thải của Formosa chuyển giao cho Công ty Kỳ Anh trong thời gian từ ngày 31 tháng 5 năm 2016 đến ngày 10 tháng 7 năm 2016 là 276,19 tấn. Đồng thời, Bộ đã tổ chức lấy mẫu phân tích các mẫu chất thải và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh giám sát việc đào, thu gom, đóng gói, vận chuyển toàn bộ chất thải đã chôn lấp trái phép đưa về lưu trữ tại cơ sở lưu trữ chất thải theo quy định. Căn cứ kết quả phân tích cho thấy, Formosa đã có các hành vi vi phạm hành chính sau. 1. Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại, phải đăng ký và quản lý theo quy định. 2. Chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Đối với Công ty Kỳ Anh, bên cạnh các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đã xác định được, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện việc chôn lấp trái phép chất thải nguy hại của Công ty Kỳ Anh có dấu hiệu vi phạm hình sự. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển hồ sơ vụ việc để Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định trong quản lý xử lý chất thải nguy hại tại thị xã Kỳ Anh và đang tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân đơn vị liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4. Kết quả thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất kinh tế xã hội của 4 tỉnh miền Trung. A. Thực hiện chính sách hỗ trợ chi trả tiền bồi thường. Bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân tại 4 tỉnh theo quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 và quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc định mức bồi thường thiệt hại cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng tại 4 tỉnh miền Trung từ nguồn kinh phí do Formosa bồi thường. Quyết định số 309 QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 sửa đổi bổ sung điều 1 và khoản 1 điều 2 quyết định số 1880 QĐ-TTg. Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển tạm ứng số tiền bồi thường 3 đợt cho 4 tỉnh là 5.500 tỷ đồng. Theo đó, kinh phí Bộ Tài chính đã cấp là đợt 1 với số tiền 3.000 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.000 tỷ đồng, Quảng Bình 1.100 tỷ đồng, Quảng Trị 500 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 400 tỷ đồng. Đợt 2 với số tiền 1.590 tỷ đồng, Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng. Và đợt 3 với số tiền 600 tỷ đồng, Quảng Bình 500 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 80 tỷ đồng, Quảng Trị 20 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Bộ Tài chính đã cấp cho các địa phương 3 đợt là 5.190 trên 5.500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.560 trên 1.590 tỷ đồng, Quảng Bình 2.360 trên 2.360 tỷ đồng, Quảng Trị 590 trên 870 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 680 trên 680 tỷ đồng. 4 tỉnh đã phê duyệt giá trị kinh phí bồi thường thiệt hại là 4.685,6 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh 1.091,5 tỷ đồng, Quảng Bình 2.328,7 tỷ đồng, Quảng Trị 587 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 678,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, 4 tỉnh đã giải ngân được 4.161,1 trên 5.190 tỷ đồng, đạt 80,02%. Hà Tĩnh 1.138,9 trên 1.590 tỷ đồng, đạt 71,63%. Quảng Bình 1.982,7 trên 2.360 tỷ đồng, đạt 84,01%. Quảng Trị 513,7 trên 590 tỷ đồng, đạt 87,07%. Thừa Thiên Huế 525,8 trên 680 tỷ đồng, đạt 77,33%. B. Tình hình ổn định và khôi phục sản xuất. Đến nay, hoạt động sản xuất thủy sản và đời sống người dân tại 4 tỉnh đã cơ bản ổn định. Nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi. Nhiều loại cá, ruốc xuất hiện trở lại. Người dân tích cực bám biển, từng bước chuyển đổi khai thác tầng đáy sang khai thác ở vùng biển xa bờ. Số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ đạt tỷ lệ 70-80%. Tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi đạt 85-90%. Sản lượng khai thác hải sản quý 1/2017 đạt 25.386 tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2016. Hà Tĩnh 5.689 tấn, giảm 22,6%. Quảng Bình 8.975 tấn, giảm 1,8%. Quảng Trị 4.300 tấn, tăng 3,6%. Thừa Thiên Huế 6.422 tấn, giảm 14,7%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tương đương cùng kỳ năm 2016, tổng sản lượng nuôi của 4 tỉnh trong quý 1/2017 là 6.279 tấn, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2016. Hà Tĩnh 2.475 tấn, giảm 8,8%, Quảng Bình 1.447 tấn, giảm 4%, Quảng Trị 1.480 tấn, tăng 19%, Thừa Thiên Huế 877 tấn, tăng 6,3%. Về kinh doanh thủy sản, hoạt động kinh doanh buôn bán lẻ thủy sản đã hoạt động trở lại. Người tiêu dùng đã tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, nhất là các sản phẩm hải sản mới đánh bắt. Các địa phương đang tích cực tiêu thụ hải sản lưu kho, bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến thủy sản vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu vốn trong quá trình sản xuất, tâm lý lo ngại của người tiêu dùng. Về sản xuất muối, hiện nay chưa đến mùa vụ sản xuất muối, song các địa phương và diêm dân đang tích cực chuẩn bị cho sản xuất muối vụ hè năm 2017. Về du lịch, các tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết xúc tiến du lịch, cải thiện nâng cấp cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, do chưa vào mùa du lịch nên quý 1/2017, số lượng khách du lịch các tỉnh miền Trung chưa nhiều.
Năm, việc kiểm điểm trách nhiệm và các giải pháp khắc phục yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy bộ đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí điều động sang đơn vị khác làm việc đối với ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Đảng ủy Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã thi hành kỷ luật 2 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo. đồng thời bố trí điều động sang đơn vị khác làm việc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn. Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban Cán sự, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bao gồm cách chức cả các chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định. Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ông Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai và Võ Kim Cự.
6. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Việc các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân thủ phạm buộc đối tượng gây ra sự cố phải bồi thường thiệt hại và khắc phục triệt để các tồn tại vi phạm, đồng thời đã tích cực triển khai bồi thường thiệt hại, bảo đảm công khai minh bạch, được đại đa số người dân đồng tình ủng hộ. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành công bố biển miền Trung đã an toàn, nhiều ngư dân đã phấn khởi quay trở lại ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, hiện đang có tình trạng gia tăng số lượng đơn thư kiến nghị của người dân không thuộc diện đối tượng bị thiệt hại trực tiếp được bồi thường theo quy định. Nhiều đối tượng cơ hội chính trị phản động, chức sắc tôn giáo cực đoan, lợi dụng sự cố môi trường biển, gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phát tán tài liệu xấu, kích động nhân dân khiếu kiện, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Các cơ quan chức năng và địa phương đã tích cực nắm tình hình, vận động nhân dân, ngăn chặn các đối tượng quá khích, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xử lý các đối tượng gây rối vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc, tình huống phức tạp.
7. Chủ trương và giải pháp tiếp tục triển khai khắc phục sự cố môi trường biển. Để tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển, các bộ, ngành trung ương và các địa phương có liên quan trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, ra soát đánh giá đầy đủ tác động, ảnh hưởng và hậu quả của sự cố môi trường biển, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đền bù, ra soát, bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch, kết hợp với chính sách hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho nhân dân bị thiệt hại. Giám sát chặt chẽ, thường xuyên, lâu dài việc khắc phục các lỗi vi phạm của Formosa đã cam kết và thực hiện theo quy định, quy chuẩn về môi trường trong suốt thời gian vận hành dự án. Nếu vi phạm thì xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức cá nhân liên quan, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. 1. Cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, nhất là 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tâm lý, tư tưởng của nhân dân để có biện pháp giải quyết tại chỗ, không để phát sinh các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý, khắc phục hậu quả môi trường biển do Formosa gây ra, thấy rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vụ việc này để kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta, vận động nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để sớm ổn định đời sống, sản xuất và phát triển, không nghe, không tin theo kẻ xấu, kích động, tập trung đông người, tuần hành biểu tình gây mất trật tự an toàn xã hội. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương tiến hành xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo về môi trường các tỉnh miền Trung, giám sát chặt chẽ và thường xuyên việc thực hiện các cam kết của Formosa, đặc biệt là việc chuyển đổi công nghệ từ dập cốc ướt sang dập cốc khô trong thời gian 3 năm, giám sát chặt chẽ việc xả thải của Formosa, yêu cầu Formosa không xả thải trực tiếp ra biển, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 3. Bộ Tài nguyên và Phát triển Nông thôn hướng dẫn triển khai đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, thực hiện dự án phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái là nơi cư trú của các giống loài thủy sản. 4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục chi trả bồi thường cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. 5. Bộ Y tế tiếp tục thực hiện chương trình giám sát định kỳ đối với các hải sản được khai thác tại 4 tỉnh miền Trung, công bố kịp thời cho nhân dân biết để đảm bảo an toàn trong sử dụng tiêu dùng. 6. Bộ Công Thương đề xuất giải pháp hỗ trợ đối với ngư dân có nhu cầu mua sắm tàu, phương tiện, ngư cụ, dịch vụ thu mua, tiêu thụ thủy hải sản khai thác của 4 tỉnh, bảo vệ duy trì thương hiệu, uy tín của thủy sản Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Chủ trì đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ than ướt sang khô của Formosa, rà soát thiết kế cơ sở của tổ hợp gang thép. Trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để thẩm tra, rà soát thiết kế cơ sở nêu trên. 7. Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái sử dụng cho bay, xỉ, đáy lò, thạch cao làm vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các loại chất thải này của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam nói chung cũng như của Formosa nói riêng. 8. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tập trung nêu bật những kết quả đạt được trong việc khắc phục hậu quả xảy ra, việc chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, việc hỗ trợ người dân sinh kế, chuyển đổi nghề, bảo đảm đúng định hướng và đạt kết quả tốt. 9. Tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục hậu quả vi phạm và việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Formosa, bảo đảm toàn bộ dự án, từng hạng mục chỉ được vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như cam kết và theo đúng quy định của pháp luật. 10. Cấp ủy chính quyền các địa phương, bộ, ngành cần quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, tăng cường biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với sự cố môi trường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, triển khai rà soát, báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đã được đầu tư, tập trung vào các dự án lớn có nguy cơ cao, tác động xấu đến môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng tiếng ngân nga du lòng ta bao lời ca quê nhà đây Trường Sa kia Hoàng Sa quần đảo tím hiên ngang tiếng hùng ca ngời sáng tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thép cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em đây súng khoác trên vai chẳng đầu núi soi hình anh đang đứng đó nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu đây con tàu xa khơi đây con tàu xa khơi ơi ánh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong nắng mới nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui đây con tàu xa khơi đây con tàu xa con tàu xa khơi đấy con tàu xa
công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách hơn 10 năm có mặt trên thị trường Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.